Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1475. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Định Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Giáo Duyệt, Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 6 tháng 12 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm thứ 11, tức phẩm Tịnh Hạnh. Đoạn thứ 2 trong phần Kinh Văn Trường Hàn. Đoạn này toàn là các câu hỏi do Trí Thủ Bồ Tát nêu ra. Có tất cả 20 câu dân hà. Đoạn đầu tiên trong phần trước là tổng vấn kỳ quả. Trong 10 đoạn sau đó, mỗi đoạn chỉ dùng một chữ dân hạ. Những câu tiếp đó đều tỉnh lược chữ dân hạ. Vì vậy phần Trường Hàn gồm có 10 đoạn. Nói chung, toàn bộ kinh văn trong phẩm Tịnh Hạnh gồm 11 đoạn. 10 đoạn sau đó nhằm nói riêng biệt từng hạng mục. Chúng tôi vẫn tính số thứ tự của từng đoạn trong toàn thể phẩm kinh cho dễ nói. Nói theo tổng thể, đoạn kinh văn này là đoạn thứ 2. Chúng ta đọc kinh văn một lượt. Dân hà đắc sanh xứ cụ túc, chủng tộc cụ túc, gia cụ túc, sắc cụ túc, tướng cụ túc, niệm cụ túc, huệ cụ túc, hạnh cụ túc, vô ý cụ túc, giác ngộ cụ túc. Thanh Lương Đại Sư bảo đoạn này thuộc về vị thuộc quả trong năm loại quả, cũng gồm có 10 câu hỏi. Trong Hoa Nghiêm, 10 biểu thị sự vô tận. Vì thế chúng ta chẳng thể coi 10 như một con số, phải coi nó là viên mãn. Viên mãn rốt ráo, chẳng bị khuyết hãm, mang ý nghĩa ấy. 10 biểu thị ý nghĩa ấy. Tôi tin là các đồng học niệm kinh Di Đà rất nhuần nhuyễn. Kinh Di Đà dùng 7 để biểu thị pháp, 7 cũng nhằm biểu thị sự viên mãn. Nói 7 là nói theo đông tây nam bắc, đấy là 4, cộng thêm phương trên và phương dưới thành 6. Còn có một phương ở chính giữa, ở ngay trung tâm, nên gộp thành 7. Nó cũng biểu thị sự viên mãn. Vì thế 7 và 10 chẳng sai biệt về mặt ý nghĩa. Nói chung cứ hiểu chúng biểu thị sự viên mãn là được rồi. Trong phần sứ, Thanh Lương Đại Sư có giảng giải. Chúng ta vẫn xem lời giải thích của Ngài. chúng ta khế nhập Hoa Nghiêm, hai vị đại đức là Thanh Lương Đại Sư và Lý Trưởng Giả bầu bạn làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng ta. Các ngài là hai vị hướng dẫn viên du lịch rất giỏi. Thật sự du già cụ thích. Trong Du Già Sư Địa Luận đã có giải thích rất tỉ mỉ. Điều thứ nhất, thường sanh Trung Quốc hữu Phật Pháp Sư. Đây là lời giải đáp cho câu hỏi thứ nhất, tức câu dân hà đắc sanh xứ cụ túc. Trả lời cho câu hỏi ấy, chữ Trung Quốc ở đây chẳng phải là Trung Hoa trong hiện thời. Ngàn muôn phần đừng hiểu lầm. Tương phản với Trung Quốc là biên địa. Nếu nói theo kiểu hiện thời, Trung Quốc nghĩa là chỗ đô hội có trình độ văn hóa rất cao, có ý nghĩa này. Hơn nữa, ở nơi ấy nhất định là đặc biệt phải có Phật Pháp trọn vẹn. Nếu chỗ nào chẳng có Phật Pháp sẽ gọi là biên địa, chẳng gọi là Trung Quốc. Trong tương lai, khi chư vị thấy chữ sanh Trung Quốc trong kinh luận, ngang giảng phần đừng hiểu lầm. Phật giáo truyền đến Trung Hoa đã 2000 năm. Vào năm Vĩnh Bình thứ 10 đời Hán Minh Đế, Hoàng thượng phải sứ tiết qua Tây Vực, thỉnh hai vị cao tăng đại đức là Ma Đằng và Trúc Pháp Lan sang Trung Hoa. Đấy là tăng bảo. Các ngài mang theo tượng Phật và kinh Phật, do vậy tam bảo trọn đủ. Phật Pháp tăng tam bảo chánh thức truyền sang Trung Hoa, được triều đình và dân chúng Trung Hoa hoan hỷ tiếp nhận. Trong lịch sử có ghi chép chuyện này. Tương truyền, Minh Đế nằm mộng, nhà vua có một giấc mơ rất lạ lùng. Mơ thấy một người toàn thân có sắc vàng ròng đến từ Tây Phương, phóng quang minh rất lớn. Ngày hôm sau, nhà vua kể cho các vị đại thần biết chuyện trong mộng. Trong số đó có một vị quan có kiến thức hết sức phong phú. Thưa Tâu Hoàng thượng, ngài trông thấy người vàng, có thể đấy là vị được gọi là Phật Đà ở Tây Vực. Do vậy nhà vua rất thích thú, liền phái sứ giả mang tiết diệt sang Tây Vực xem thử. Nếu có, hãy thỉnh ngài đến Trung Hoa. Nhân duyên là như thế đó, Phật giáo được truyền sang Trung Hoa. Tại lãnh thổ Trung Hoa, cơ sở văn hóa hết sức thích hợp cho Phật giáo sanh trưởng. Vì chúng ta đều biết Phật giáo là sư đạo. Chúng ta nói đến Phật giáo chẳng phải là nói đến tôn giáo, mà là nói đến giáo huấn của Đức Phật, hoặc là nói đến sự giáo dục của Đức Phật. Giống như chúng ta nói đến Khổng giáo, tức là nền giáo dục của Khổng Lão Phu Tử và Mạnh Phu Tử. Bởi lẽ Phật giáo chẳng phải là tôn giáo, mà là sự giáo dục, là giáo học. Chúng ta nhất định phải biện định rõ ràng điều này. Sư đạo nhất định được kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Sự giáo dục của người Hoa nói đến hiếu đạo, đó là cái cốt lõi. Xưa kia những người đọc sách đều biết Nghiêu Thuấn chi đạo, hiếu đệ nhi dĩ hỷ. Vì sao nhắc đến Nghiêu Thuấn? Nghiêu Thuấn cách hiện thời khoảng chừng 4.000 năm. Trước đó còn có những nhân vật lịch sử khác, xét theo thời gian tồn tại của lịch sử Trung Hoa phải là gần tới 5.000 năm. Vì sao hễ chúng tôi nói tới giáo dục bèn nhắc tới Nghiêu Thuấn? Trong thời đại Nghiêu Thuấn, chánh phủ mới chính thức thiết lập quan chức trông coi sự dạy học, giống như bộ giáo dục trong hiện thời. Chánh phủ có một cơ cấu chuyên môn quản trị sự giáo dục như vậy. Vào thời đại Nghiêu Thuấn mới có chuyện này. Trước đó thì sao? Trước đó đã có giáo dục, nhưng chánh phủ chẳng thiết lập quan chức chủ quản để gánh vác trách nhiệm này. Sự giáo dục trước kia toàn là gia giáo. Vì vậy người ngoại quốc nói, trong bốn nền văn minh lớn vào thời cổ của thế giới, ba nền văn minh kia đều biến mất, riêng Trung Hoa vẫn tồn tại. Do nguyên nhân gì? Họ nói có thể là do người Hoa chú trọng nền giáo dục gia đình. Cách nói ý hoàn toàn chính xác, chẳng sai tí nào. Giáo dục Trung Hoa từ xưa tới nay là gia giáo. Chẳng có ai không coi trọng sự giáo dục trong gia đình. Ai nấy đều biết, nhà nào cũng đều biết. Vì lẽ y giáo dục luân lý đạo đức chẳng phải là kể từ thời Nghiêu Thuấn mới bắt đầu. Nhưng Nghiêu Thuấn thiết lập tư đồ, đó là tên của một chức quan chủ quản giáo dục. Dạy điều gì? Dạy dỗ luân lý đạo đức. Mãi cho đến những năm cuối đời Thanh, tức là hơn 4.000 năm, cách giáo dục truyền thống Trung Hoa chẳng bị gián đoạn. Vào đời Nguyên, người Mông Cổ vào làm chủ Trung Hoa, nhà Thanh là do người Mãn Châu vào làm chủ Trung Hoa. Hai triều đại Nguyên và Thanh đều kế thừa truyền thống giáo dục của Trung Hoa. Đặc biệt là vào đời Thanh, mấy vị đế vương khai quốc nhà Thanh đã phát huy rực rỡ giáo dục luân lý đạo đức. Cho nên nhà Thanh có thể thống trị Trung Hoa 260 năm, chẳng phải là không có đạo lý. Nếu chẳng phải vì những vị đế vương cuối triều Thanh lơ là chuyện giáo dục, chẳng coi trọng như tổ tiên họ xưa kia, thế lực của quốc gia đâu đến nỗi suy sụp. Cuối cùng bị vong quốc. Chúng ta lắng lòng quan sát những bài học lịch sử ấy sẽ biết nền giáo dục truyền thống hết sức trọng yếu. Chánh quyền để cho kẻ khác nắm giữ chẳng sao hết, chỉ cần nền giáo dục truyền thống vẫn tồn tại, quốc gia và dân tộc sẽ tồn tại. Nếu chúng ta chẳng có sự giáo dục truyền thống, vậy thì đúng là nền văn minh cuối cùng trong bốn nền văn minh lớn thời cổ cũng chẳng còn, cũng bị tiêu mất trên địa cầu, biến thành chuyện lịch sử. Điều này hết sức đáng tiếc. Chúng ta thấy hiện thời, dẫu là nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền cũng chẳng được coi trọng cho mấy. Nhưng tại các quốc gia lân cận, sự coi trọng sự giáo dục truyền thống nhất trong hiện thời là Đại Hàn, họ đạt thành tựu khá nhất. Tại hải ngoại, tôi chú tâm quan sát, thấy những học giả ngành Hán học tại các quốc gia như Anh và Đức chẳng đơn giản. Khi tôi đến thăm, gặp mặt tôi, họ nói tiếng phổ thông rất khá, khiến cho tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chúng tôi không cần phiên dịch, đối với sách vở Hán học của Trung Hoa, xác thực là họ thâm nhập. Những quốc gia khác tuy cũng có nghiên cứu Hán học, vẫn không mạnh bằng họ. Họ thực sự nhận biết, thực sự thông hiểu, có hứng thú sâu đậm đối với Hán học. Cũng khó trách tiến sĩ Thang Ân Tỷ là một sử gia kiêm triết gia của nước Anh, đã nghiễm nhiên phát biểu: để giải quyết các vấn đề xã hội trong thế kỷ 21, chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Hoa và Đại Thừa Phật Pháp. Thật sự thông suốt. Đại học Ngưu Tân và Đại học Kiếm Kiều là những đại học nổi tiếng nhất của nước Anh, nghiên cứu Hán học khá lắm. Nhưng ở Luân Đôn, chúng tôi phát hiện thực sự có nghiên cứu sâu sắc nhất đối với Hán học chẳng phải là hai ngôi trường ấy, mà là Đại học Luân Đôn. Tuy không nổi tiếng bằng hai đại học trên đây, nhưng xác thực là đối với chuyện nghiên cứu Hán học, bọn họ đứng đầu các nước. Rất đáng khiến cho chúng ta bội phục. Tôi đến diễn thư viện của Đại học Luân Đôn, thấy họ lưu trữ không ít các sách cổ của Trung Hoa. Nhân viên phụ trách thư viện cho tôi biết họ có một số sách cổ, số lượng khá lớn, niên đại đã quá lâu. những quyển sách ý hễ lật ra sẽ bị hư nát. Họ cũng rất lo lắng. Sau khi tôi xem xong, bảo họ người Hoa dùng một phương pháp là bồi sách. Giống như bồi tranh vậy, tức là phía sau mỗi trang sẽ dán thêm một trang giấy lụa mỏng. Những quyển sách y sẽ có thể lại bảo tồn từ 500 năm trở lên. Tôi bảo họ, các vị có bao nhiêu sách như vậy? Hãy soạn một lục. Có bao nhiêu quyển? Mỗi quyển có bao nhiêu trang? Đưa sang Trung Hoa bồi sách. Chúng ta cũng có nghĩa vụ giúp đỡ họ. Kho báu văn hóa là sở hữu chung của hết thảy chúng sanh trên thế giới. Hy vọng trong nhà trường sẽ có người nghiên cứu phát huy rạng rỡ. Vị cổ thánh ký tuyệt học, vị dạng thế khai thái bình. Do vậy Trung Quốc ở đây có nghĩa là nơi chúng có trình độ văn hóa cao, có nền giáo dục của Đức Phật thì gọi là Trung Quốc. Nếu sanh vào chỗ ấy, quý vị mới có cơ hội tiếp xúc Phật pháp. Nói thật ra, nhận biết Phật pháp hết sức chẳng dễ dàng. Bản thân tôi từ nhỏ, sau khi tiếp nhận sự giáo dục trong nhà trường, ngay cả trong sách giáo khoa đều nói Phật giáo là mê tín. Tiên sinh Tôn Trung Sơn đến chùa miếu đập nát tượng Phật. Sách giáo khoa luôn nói tôn giáo là mê tín, phá trừ mê tín. Quan niệm này đã được khắc họa hết sức sâu đậm trong tâm lý đại chúng. Phật giáo vào thời mạt pháp, người giảng kinh thuyết pháp thông hiểu Phật giáo quá ít. Chúng tôi chẳng có cơ hội tiếp xúc. Một mực coi Phật giáo là mê tín. Có lúc đến chùa miếu là để du ngoạn ngắm cảnh. Nhìn ngắm những di tích Phật giáo thời cổ được lưu lại. Bởi lẽ đạo tràng đều là những kiến trúc ở các chỗ có non nước đẹp đẽ. Chúng tôi coi chúng như những địa điểm để du ngoạn ngắm cảnh, chẳng xem trọng văn hóa của chúng. Hơn 50 năm trước, đã 54 năm rồi, tôi ở Đài Loan được quen biết tiên sinh Phương Đông Mỹ. Khi ấy tôi 26 tuổi. theo thầy học triết học. Hết sức khó có là thầy dành thời gian để giảng cho tôi một khóa triết học khái luận. Giảng từ phương Tây sang phương Đông, cuối cùng nói đến Ấn Độ. Chương cuối cùng là nói đến triết học trong Kinh Phật. Tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Kinh Phật là mê tín, làm sao có thể là triết học cho được? Thầy bảo anh không hiểu. Thầy giảng triết học trong Kinh Phật mới là đỉnh cao nhất trong triết học trên toàn thế giới. Học Phật mới là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Lúc đó tôi nghe mấy câu ấy hết sức rúng động. Khi ấy tôi bèn hướng về lão nhân gia thịnh giáo. Thưa, vì sao lão nhân gia biết? Thầy học với ai? Ngay khi đó, thầy bảo tôi trong thời gian kháng chiến, thầy dạy học tại Đại học Trung ương. Thuở đó, Đại học Trung ương ở Trùng Khánh. Có một khoảng thời gian thầy bị bệnh, bạn bè đề nghị thầy đến tu dưỡng tại núi Nga Mi. Núi Nga Mi là một trong bốn đại thánh địa của Phật giáo Trung Hoa. Tôi đã từng đến đó. Thầy ở trên núi, nhất là giao thông và thông tin thuở đó hết sức bất tiện. Trên núi chẳng có nhật báo, mà cũng chẳng có tạp chí. Ngoài Kinh Phật ra, thứ gì cũng đều chẳng có. Vì thế trong khi dưỡng bệnh, Phương Tiên Sinh mỗi ngày kiếm một ít sách vở để xem, bèn xem Kinh Phật. Càng xem càng thấy thú vị. Từ đấy trở đi, thầy kết duyên với Kinh Phật. Có thể nói là suốt đời chẳng gián đoạn. Ngài thông thuộc kinh điển, khá nhiều đoạn kinh văn trọng yếu Ngài có thể đọc thuộc lòng, khiến cho chúng tôi bội phục năm dốc sát đất. Bậc Đại Hòa Thượng giảng kinh thuyết pháp trong Phật môn, nói đến Kinh Phật chẳng thuộc bằng thầy. Thầy đọc rất nhiều, xem hàng ngày, đọc hàng ngày. Vì vậy thầy bảo tôi, nếu anh muốn học Phật, chẳng cần đến chùa miếu, chẳng cần tìm những vị hòa thượng. Tôi hỏi, vậy thì đến nơi đâu? Trong kinh điển. Phật giáo thật sự ở trong kinh điển. Lời nói ấy áp dụng vào thời đại nào cũng đều chẳng sai tí nào. Nhân duyên tiếp xúc Kinh Phật của tôi là như vậy. Thoạt đầu tiếp xúc Kinh Phật có thái độ như vậy là do Phương Tiên Sinh dạy, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi thầy. Đến chùa miếu chẳng biết lạy Phật, tâm cung kính thì có, nhưng chẳng hiểu các thứ lễ tiết. Đến chùa miếu bèn hỏi, quý vị có Lầu Tàng Kinh hay không? Có thư viện. Trong chùa miếu có Đại Tạng Kinh hay không? Trong chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc, có thư viện Thái Hư để kỷ niệm Thái Hư Đại Sư. Thuở ấy mấy vị trụ trì đều là đồ đệ của Thái Hư, cất giữ không ít sách vở nhà Phật. Chúng tôi thấy vậy rất hoan hỷ. Chủ nhật hoặc ngày nghỉ đều đến thư viện Thái Hư để xem kinh Phật. Do thuở ấy kinh điển lưu thông với một số lượng rất nhỏ, chẳng thể mua được ở bên ngoài, cho nên chỉ đành tự mình sao chép những gì hay nhất, quan trọng nhất. Thầy dạy tôi kinh điển nào anh có thể đọc thì hãy chép lại, sao chép kinh. Tôi đã sao chép chẳng ít. Nhập môn từ chỗ này, đây chính là chỗ có Phật Pháp thì được gọi là Trung Quốc. Thứ hai, chủng tộc tôn quý, phi hạ tiện đẳng. Đây chính là nói đến chủng tộc cụ túc. Điều kiện thứ nhất hết sức trọng yếu. Quý vị sống ở chỗ ấy là nơi có văn hóa Phật giáo, quý vị sẽ có cơ hội tiếp xúc Phật giáo. Chủng tộc cụ túc tự nhiên sẽ sanh ra ảnh hưởng rất lớn đối với sự tu học của chúng ta. Bao gồm sự tu học của chính mình và sự giáo hóa của người khác. Đấy là một bối cảnh rất tốt. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện, Ngài thuộc dương tộc. Bản thân Ngài là dương tử, phụ thân là một vị quốc vương. Ngài lại còn là con trưởng, sẽ thừa kế ngôi vua. Chuyện này đúng như người thế gian nói, luôn mơ mộng mong cầu. Có người nào trong thế gian chẳng cầu phú quý? Còn có gì tốt đẹp hơn phú quý? Thích Ca Mâu Ni Phật biết có thứ còn tốt đẹp hơn phú quý, vì thế Ngài từ bỏ dương vị, buông bỏ vinh hoa phú quý để học Phật. Chuyện này có lý lắm chứ. Ngài chẳng phải là kẻ nghèo hèn đến nỗi chẳng có áo mặc, chẳng có cơm ăn, vì bất đắc dĩ mà phải tìm đến Phật môn hồng cầu cuộc sống yên ổn. Chẳng phải vậy. Trong pháp thế gian thứ gì Ngài cũng chẳng thiếu, vì sao phải làm hạnh này? Từ truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật, trong Đại Tạng Kinh có Thích Ca Phương Chí và Thích Ca Phổ. Sau khi đọc xong, chúng tôi mới hiểu. Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi tột bậc. Ngài thấy cuộc sống của người trong thế gian quá khổ, thường nói là bát khổ giao tiễn, tức là sanh lão bệnh tử, cầu chẳng được, yêu thương phải chia lìa, oán ghét mà phải gặp gỡ. Năm ấm hừng hực, quá nhiều phiền não. Nói theo đời người, những vấn đề ấy chính là những vấn đề to lớn. Xác thực là những vấn đề bức thiết cần phải giải quyết. Chánh trị chẳng có cách nào giải quyết. Mà quân sự cũng chẳng có cách nào. Thuở trẻ, Thích Ca Mâu Ni Phật võ nghệ cao cường. Ngài xác thực là một vị tướng quân hoặc nguyên soái rất giỏi. Nhưng Ngài chẳng làm chuyện ấy. Công thương nghiệp, khoa học kỹ thuật như trong hiện thời đều chẳng thể giải quyết. Cái duy nhất có thể giải quyết, thật sự giúp đỡ người đời giải quyết những vấn đề ấy, chỉ có sự giáo dục của Thánh Hiền. Vì thế lúc 19 tuổi Ngài lìa khỏi gia đình, tìm thầy hỏi bạn. Đi tham học khắp nơi. Nói theo kiểu hiện thời, cổ Ấn Độ có bao nhiêu học giả và chuyên gia? Thích Ca Mâu Ni Phật đều đến thân cận, đều đến bái phỏng. Ngài cảm thấy học vấn của họ đều chẳng rốt ráo, chẳng viên mãn. Cuối cùng trở lại bên sông Hằng, tĩnh tọa dưới cội Bồ Đề tu định. Ngài khai ngộ trong định, định đến một mức độ nhất định sẽ quát nhiên đại ngộ. Ngộ gì vậy? Nói theo cách hiện thời, đấy cũng là cách nói trong Phật giáo. Chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Hệ nói tánh tướng, sự lý, nhân quả. Sáu chữ ấy đã bao gồm trọn hết chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Sau khi đã giác ngộ, Ngài không trở về nước làm vua, mà theo đuổi công tác dạy học, dùng thân làm gương. Những gì Ngài đã nói thấy đều làm được. Ngài dạy kẻ khác thấy thấu suốt. Ngài thật sự thấy thấu suốt. Ngài dạy kẻ khác buông xuống. Ngài thật sự buông xuống. Kinh Bát Nhã dạy Bát Nhã vô tri, không gì chẳng biết. Khi chẳng có ai thỉnh giáo Ngài, tâm Ngài giống như nước lặng, chẳng sanh một niệm. Đấy là căn bản trí vô tri. Có người hướng về Ngài thỉnh giáo, bất luận quý vị đem vấn đề gì hỏi Ngài, Ngài đều đối đáp lưu loát, chưa bao giờ cần phải suy nghĩ. Quý vị hỏi, Ngài liền trực tiếp giải đáp. Trí tuệ hiển tiền. Sau khi đã giác ngộ, vào lúc 30 tuổi, Ngài theo đuổi chuyện dạy học. Dìu dắt một nhóm học trò trong lãnh thổ Ấn Độ rộng lớn như thế. Trong lịch sử, dùng đất ấy được gọi là Ngũ Ấn Độ, tức Bắc Ấn Độ, Đông Ấn Độ, Tây Ấn Độ, Nam Ấn Độ, lại còn có khu vực trung gian. Chúng ta biết lữ hành thuở Ý đều là đi bộ, chẳng có công cụ thay thế cho chuyện đi bộ. Dấu chân Đức Phật in khắp Ngũ Ấn Độ, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp suốt 49 năm, dòng dõi vua chúa. Mà có thể bỏ ngôi vua để làm công tác ấy, đương nhiên là những kẻ bình phàm nghe nói đến thân phận và địa vị của Thích Ca Mâu Ni Phật đều chẳng hoài nghi. Ngài đề xướng bình đẳng. Cổ Ấn Độ hết sức bình đẳng, giai cấp rất nghiêm ngặt, tức là Bà La Môn Sát Đế Lợi, đấy là giai cấp quý tộc. Ngoài ra còn có bình dân và nô lệ, giai cấp rất ngặt nghèo. Lão nhân gia đề xướng bình đẳng. Bình đẳng tôn trọng. Bình đẳng yêu thương. Che chở bình đẳng quan tâm. Bình đẳng học tập. Học trò của Đức Phật đông đảo, chúng ta gọi toàn thể các vị ấy là tăng đoàn. Đức Phật đã vì tăng đoàn chế định lục hòa kính, chính là quy củ mà mọi người nhất định cùng nhau tuân thủ, bao gồm 6 điều hòa kính. Kiến hòa đồng giải, này chúng ta nói là phải kiến lập nhận thức chung. Cách nhìn của chúng ta đối với hết thảy người sự vật đều phải rất gần giống như nhau. Điều này hết sức quan trọng. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu, phải dân giữ pháp. Trong đó quan trọng nhất là thập thiện, tam quy, ngũ giới, thập giới, oai nghi, nhất định phải tuân thủ. Giáo học như vậy sẽ sanh ra ảnh hưởng rất lớn. Người theo học với Ngài ngày càng đông. Quý vị thấy Ngài chẳng phân biệt quốc gia, chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt tôn giáo. Vào thời cổ, Ấn Độ là một quốc gia tôn giáo. Bất luận là tín đồ của tôn giáo nào, quý vị đến học với Đức Phật, Ngài đều hết sức vui thích dạy bảo quý vị, hoàn toàn chẳng khuyên quý vị thay đổi tín ngưỡng tôn giáo, chẳng hề có. Quý vị chẳng thấy trong kinh Phật đã ghi chép chuyện ấy. Quý vị theo đạo Bà La Môn vẫn cứ tín ngưỡng đạo Bà La Môn. Quý vị chỉ theo Ngài cầu trí huệ, cầu học vấn. Lại nữa, Ngài tôn trọng tất cả các tôn giáo, chẳng phê bình. Khó có lắm. Vì thế, chủng tộc cũng là chuyện hết sức trọng yếu. Nó có sức ảnh hưởng, nhưng cũng không nhất định. Ví như ở Trung Hoa, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư chẳng phải là quý tộc, Ngài là thường dân, lại còn chưa hề đi học, chẳng biết chữ, xuất thân là dân lao động nặng. Ngài làm công việc gì? Đàn Kim đã nói rất rõ ràng, Ngài bán củi, là một tiều phu. Mỗi ngày lên núi đốn củi, đủ số lượng, bèn gánh xuống núi, gánh đến thành trấn, là chỗ có đông người để bán. Cái nghề ấy hết sức vất vả. Lúc tôi học tiểu học tại Phước Kiến, tức Kiến Âu thuộc vùng Mân Bắc của tỉnh Phước Kiến. Kiến Âu là một thành phố lớn. Khi đó mỗi nhà đun nấu do thuở đó chưa có than đá, toàn là đốt củi. Đấy là thứ chẳng thể thiếu khuyết. Một là mua củi, hai là mua nước. Vì thời ấy chưa có nước máy, do vậy có rất nhiều người nấu nước bên sông, gánh đến thành thị bán. Một gánh nước giá mấy đồng, một gánh củi cũng là mấy đồng, rất rẻ. Ngày bán củi thu được tiền, mua một ít gạo, một chút đồ ăn, trở về nhà phụng dưỡng mẹ già. Sự thành tựu của Ngài có duyên khác hẳn. Ngài được ngũ tổ thưởng thức, truyền y bát cho Ngài. Khi được truyền, Ngài chỉ mới 24 tuổi. Vì thế có những kẻ chẳng phục, truy lùng Ngài khắp nơi, toàn đoạt y bát trở về. Gã y há có đủ tư cách. Bất đắc dĩ, Ngài đến ẩn thân trong đội thợ săn suốt 15 năm. 15 năm sau, khi chuyện ấy đã lắng xuống, kẻ tìm Ngài đã suốt một thời gian dài mà chẳng tìm thấy, coi như hết chuyện. Duyên đã chín mùi, Ngài gặp Pháp Sư Ấn Tông. Thuở ấy Pháp Sư Ấn Tông là một vị cao tăng đại đức ở Lãnh Nam, thuộc vùng Quảng Đông hiện nay. Thông Tông Thông Giáo là một vị đại pháp sư giảng kinh thuyết pháp, được rất nhiều người kính ngưỡng. Pháp sư Ấn Tông rất lỗi lạc, gặp Lục Tổ, pháp sư Ấn Tông chẳng có tâm ganh tị. Nếu pháp sư Ấn Tông ôm lòng ganh tị hãm hại Lục Tổ đã xong đời. Lục Tổ gặp được một người thật sự rất lỗi lạc, pháp sư Ấn Tông hỏi han minh bạch. Huệ Năng đại sư mong cầu được xuất gia, sư liền thí độ cho tổ. Sau khi đã thí độ, lại trở ngược bái tổ làm thầy. Tôi nói chuyện này là nước dân thuyền cao, pháp sư Ấn Tông đề cao tổ. Tổ lập tức nổi danh. Đại Hòa Thượng Ấn Tông bái ông ta làm thầy, ông ta còn chẳng phải là bậc tuyệt diệu ư? Ông ta phải là nhân vật cỡ nào? Duyên bất đồng. Nếu Lục Tổ chẳng gặp pháp sư Ấn Tông, có thể là suốt cả một đời chẳng ai biết tới tổ. Duyên của mối quan hệ quá lớn. Trong xã hội hiện thời cũng nhấn mạnh chuyện xuất thân và chủng tộc. Nhưng quan niệm chẳng giống với quan niệm xưa kia. Người hiện thời coi trọng bằng cấp. Trung Hoa lẫn ngoại quốc đều là như vậy. Quý vị xuất gia mà là phần tử trí thức cao cấp, tốt nghiệp đại học, hoặc đạt được học vị thạc sĩ, hay đạt được học vị tiến sĩ, tự nhiên là quý vị xuất gia sẽ khác hẳn. Quý vị giảng kinh thuyết pháp, mọi người sẽ tôn trọng quý vị. Quý vị có học vị cao ngần ấy mà. Vì thế chẳng ít người xuất gia trẻ tuổi vào học tại các trường đại học, nhằm mục đích giành lấy học vị. Có chính xác hay không? Điều ấy có tất yếu hay không? Nói thật ra chẳng tất yếu. Điều trọng yếu nhất vẫn là phải tuân thủ truyền thống. Quý vị đổ công dốc sức sâu xa nơi kinh giáo, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, sau 10 năm, 20 năm, quý vị trở thành chuyên gia. Tuy chẳng có bằng cấp, nhưng tôi đã đổ công dốc sức nơi môn này sâu hơn quý vị rất nhiều, chẳng thể phủ nhận điều ấy. Quý vị nêu câu hỏi, tôi có thể giải đáp. Tôi nêu câu hỏi, quý vị trả lời không được. Đấy đều là sự thật. Vì lẽ này, tôi thường bảo các vị pháp sư trẻ tuổi, Chúng ta đã có cơ duyên này, được làm thân người nghe Phật Pháp, nhất định là phải chọn lựa một môn trong kinh giáo Đại Thừa để thâm nhập một môn. Chính mình đã có thể khế nhập cảnh giới, sau đấy mới có thể giáo hóa người khác. Chẳng cần cầu tiếng tâm lợi dưỡng, cổ nhân nói thật chí danh quy, người ta sẽ tự nhiên tôn trọng quý vị. Quý vị lại còn có cơ hội biểu lộ, hàng ngày giảng kinh, mỗi ngày lên bục giảng, trong số thính chúng chẳng thiếu người là tiến sĩ, thạc sĩ. Có rất nhiều nhân vật danh giá, hàng học giả, chuyên gia ngồi nghe ở dưới. Tôi thường nói tôi là một tấm gương tốt. Tôi chỉ học hết cấp 2. Học trung học được nửa năm bèn bị thất học. Vì thế suốt đời này học tập rất vất vả. Điều khó có là gặp gỡ mấy vị thầy tốt, nhiệt tâm dạy bảo. Thuở đó tôi nghèo hèn đến tột bậc, thầy nhiệt tâm dạy bảo, chẳng lấy học phí. Tôi hết sức cảm ơn. Sau khi học thành công, một mực đi giảng. Bục giảng chính là chỗ để tôi học tập. Thính chúng đều là thầy, đều là các vị giám học của tôi. Tôi quyết định chẳng dám khinh mạng. Dạy và học giúp nhau tăng trưởng, không ngừng nâng cao đức hạnh và học vấn của chính mình như vậy. À, bây giờ đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục đọc đoạn kinh văn thứ hai một lượt. Dân Hà đắc sanh xứ Cụ Túc, chủng tộc Cụ Túc, gia Cụ Túc, sắc Cụ Túc, tướng Cụ Túc, niệm Cụ Túc, huệ Cụ Túc, hạnh Cụ Túc, vô úy Cụ Túc, giác ngộ Cụ Túc. Trong tiết trước chúng tôi đã nói đến chủng tộc Cụ Túc. Chuyện này có thể sanh ra sức ảnh hưởng. Nhân duyên của sự ảnh hưởng ấy rất phức tạp. Nếu nói bằng một câu tổng quát, sẽ là nhân duyên trọn đủ. Nhân duyên bao quát quá nhiều, những thứ ấy đều được gộp trong một câu này. Bởi lẽ gia tộc có thể khiến cho đại chúng và người đời sau sanh khởi tín tâm. Thứ ba là sanh tính hướng tam bảo, tu thiện chi gia, phi ngoại đạo đẳng gia. Đấy là gia cụ túc. Điều này là duyên phận, nhưng cũng chẳng nhất định. Ví như bản thân tôi chẳng có điều này. Cha mẹ và gia tộc tôi chẳng hề tín ngưỡng Phật Pháp. Mẹ tôi tuy vào ngày Tết, ngày lễ có đến chùa, đến miếu thờ thần để dâng hương, nhưng toàn là thuộc loại mê tín. Dâng hương để cầu trời Phật che chở bình an, cầu Phật, cầu thần phù hộ bình an, phù hộ thăng quan phát tài, toàn là quan niệm như vậy. Cách nghĩ ấy thuộc loại mê tín. Sanh trong gia đình tin tưởng tam bảo tu thiện, nhất định là người ấy có cơ sở hết sức tốt đẹp. Chúng ta có thể tưởng tượng được chuyện này. Từ nhỏ đã được Phật Pháp hùng đúc, cái duyên ấy quá thù thắng, rất khó gặp gỡ. Trong một đời này, nói theo chính bản thân tôi, nếu chẳng gặp tiên sinh Phương Đông Mỹ, người nào khuyên tôi học Phật, tôi cũng chẳng thể tiếp nhận. Trong sự cảm nhận của chính mình, đối với một vị trưởng thượng mình kính ngưỡng nhất, tôn trọng nhất, những lời từ chính miệng của vị ấy thốt ra, sẽ khiến cho chúng ta tin tưởng trọn vẹn. Tuy chúng tôi chẳng hoàn thành học nghiệp thế gian, nhưng đây là một loại học vấn khác, do được Phương tiên sinh giới thiệu, tôi chẳng hoài nghi Phật Pháp. Biết chuyện ấy xác thực là như Thầy đã nói, Phật Pháp xác thực là đỉnh cao nhất của triết học. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Kẻ khác chẳng biết đến sự hưởng thụ ấy, nhưng người đọc sách Nho có thể hiểu được ít phần. Đó gọi là khổng nhan chi lạc. Câu đầu tiên mở đầu sách Luận Ngữ là: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ, hữu bằng tự diễn phương lai, bất diệt lạc hồ, nhân bất tri nhi bất quấn, bất diệt quân tử hồ. Dùng ba câu ấy để hình dung niềm vui do học Phật, quý vị mới thực sự thấu hiểu ít phần. Thật sự vui sướng, đấy là hưởng thụ. Sự hưởng thụ ấy chẳng phải là tiền tài, chẳng phải là của cải, chẳng phải là địa vị, chẳng phải là quyền thế, mà là cảnh giới không ngừng nâng cao hơn. Trong xã hội, chúng ta suốt đời giữ vững bổn phận của chính mình. Tôi chọn lựa nghề nghiệp này, tức xuất gia, cũng chẳng do chính tôi chọn lựa, mà là do Chương Gia Đại Sư thay tôi chọn lựa. Lão nhân già rát miệng buốt lòng khuyên tôi, chẳng cần làm gì khác, anh chẳng phải là người thích hợp để làm chuyện gì khác. Hãy chăm chỉ học Phật, hoằng pháp lợi sanh. Tôi hết sức tôn trọng thầy, rất nghe lời, là học trò ngoan. Lão nhân gia đã chọn lựa cho tôi, tôi liền xác định đi theo con đường ấy. Cổ đức đã nói về con đường ấy rất hay. Hoằng pháp là gia vụ, hoằng pháp là việc nhà của chúng ta, chuyện của chính mình là y giáo tu hành. Hoằng pháp lợi sanh, đây là chuyện thuộc về bổn phận của bản thân chúng ta. Đời này tôi đã làm được. Trừ chuyện này ra, bất cứ chuyện gì khác tôi cũng đều chẳng bận tâm. Cho nên đến hiện thời, vào độ tuổi này, tôi chẳng có đạo tràng, chẳng có tinh xá. Nơi tôi trụ là của người khác, quyền sở hữu thuộc về người khác. Tôi nói tôi có quyền sử dụng, chẳng cần quyền sở hữu, rất tự tại, chẳng có đồ chúng. Tuy dạy học hàng ngày mà cũng chẳng có học trò. Nghiễm nhiên có nhiều kẻ nói họ là đồ chúng hoặc là học trò của tôi. Đó là do họ nói, chẳng phải là do tôi nói. Nhất định phải hiểu điều này. Hàng ngày đọc kinh, hàng ngày giảng kinh, thời gian lâu dài sẽ bất tri bất giác, dần dần khế nhập. Thật sự vui sướng, phiền não ít, trí huệ tăng trưởng. Vọng tưởng phân biệt ngày càng ít đi. Hàng ngày nghĩ tưởng chuyện gì? Nghĩ tưởng kinh văn, kinh giáo. Đức Phật nói như thế nào, ta phải nên học như thế nào, ta phải nên giúp đỡ kẻ khác ra sao. Nghĩ tưởng những chuyện ấy hết sức đơn thuần. Mấy chục năm qua, tuy ở đô thị, nhưng trên thực tế vẫn là ẩn cư như cổ nhân đã nói. Ẩn cư nơi đô thị, nơi đô thị có nhiều chuyện lắm, nhưng tôi nhất loạt không biết, không xem tivi, không xem nhật báo, không đọc tạp chí, không nghe radio. Vì thế mỗi ngày luôn cảm thấy thiên hạ thái bình. Hễ phát sanh đại sự gì, có những tín đồ sẽ kể với tôi những tin tức ấy. Vì thế tôi cũng có thể hiểu đôi chút, biết một ít. Trước nay chính mình chẳng tiếp xúc. Như vậy thì cái tâm mới có thể định được. Định sanh ra huệ. Huệ có thể giải quyết vấn đề. Do vậy, năm 1998, tôi đến Tân Gia Bà. Duyên cũng rất thù thắng. Có một lần ngẫu nhiên tôi nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, nếu muốn cho thế giới hòa bình, nhất định phải là các phe phái chẳng còn đối lập. Có thể hóa giải, sự kỳ thị chủng tộc, tôn giáo đối xử hòa thuận với nhau, mới có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng đối với ba vấn đề lớn ấy, thực hiện từ tôn giáo sẽ dễ dàng hơn. Vì sao? Phàm là tín đồ tôn giáo sẽ đều tin tưởng thần. Họ có một điểm trung tâm. Hệ nắm được điểm trung tâm ấy, tức là thần yêu thương đời. Đối với nhà Phật là đại từ đại bi. Phật pháp là gì? Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Đấy chính là thần yêu thương người đời, thượng đế yêu thương người đời. Tôi nói do những điều ấy sẽ có thể đoàn kết tôn giáo. Ông ta nghe nói rất thích thú, chủ động liên lạc dùm tôi, liên lạc với chính tôn giáo tại Tân Gia Ba. Tuyệt quá. Tôi liền bỏ ra một chút thời gian. Ông ta tháp tùng tôi đến thăm từng tôn giáo một, kết bạn. Đến cuối cùng, chính tôn giáo biến thành người một nhà. Tổng thống Tân Gia Bà tuổi là tiên sinh Dương Đỉnh Xương, thấy vậy hết sức hoan hỷ. Tôi đã gặp vợ chồng ông Dương Đỉnh Xương vài lần. Họ rất tán thán chuyện chúng tôi đã làm. Ở chỗ nhỏ bé ấy, chúng tôi đã thực hiện 3 năm, tổ chức 3 lần dạ tiệc thân mật. Các tôn giáo cùng nhau ăn mừng năm mới. Lần đầu tiên là năm 1999, 3.800 người tham gia. Lần thứ hai là năm 2000 dương lịch, có 7-8.000 người tham gia. Lần thứ ba là năm 2001, dự đoán sẽ có hơn vạn người tham dự. Do trong lần cuối cùng, Thủ tướng Tân Gia Ba làm khách danh dự của chúng tôi. Đấy là người lãnh đạo quốc gia, cho nên nhân viên bảo vệ sẽ đông hơn, cẩn thận hơn. Nhưng họ cũng nói với chúng tôi, hy vọng số người tham dự sẽ không đông lắm. Do vậy, chúng tôi phỏng chừng là 5.000 người. Thế mà hôm ấy thật sự có gần 8.000 người tham dự. Làm rất thành công. Mấy quốc gia phụ cận đều có đại biểu đến tham dự, như Mã Lai, Indonesia, Việt Nam, Cao Miên, Thái Lan, Phi Luật Tân, gần như là mấy vị chủ quản tôn giáo của quốc gia hoặc các vị đại đức có tiếng tăm, có địa vị trong tôn giáo. Vì thế kết giao bằng hữu càng nhiều hơn, cũng là do nhân duyên như thế đó. tôi tạo lập mối quan hệ rất tốt đẹp với Nam Dương. Rời khỏi Tân Gia Ba, chính phủ Úc đặc biệt cấp giấy phép nhập cảnh cho tôi, đối xử hết sức lịch sự. Ở Úc, tôi bèn có duyên phận giúp họ đoàn kết tôn giáo, giúp họ đoàn kết các sắc tộc. Đối với chuyện này, chính phủ Úc đã lập ra một cơ cấu chuyên môn là Bộ Văn hóa Đa Nguyên để quản trị chuyện ấy. Người chấp hành là các học viện, do các đại học chấp hành. Chuyện này hay lắm, hết sức tốt đẹp. Vì các học viện chẳng thiên vị một tôn giáo nào, quyết định là giữ địa vị trung lập. Đối với mỗi tôn giáo đều tốt đẹp. Vì thế tôi được tiếp xúc với những vị thuộc ngành giáo dục bậc cao, có cơ duyên cùng những vị giáo sư thuộc các học viện đi dự hội nghị tọa đàm hai lần. Không ngờ học viện trao tặng tôi bằng tiến sĩ danh dự, mời tôi làm giáo sư đại học. Tôi thưa cùng các vị, tôi tốt nghiệp cấp 2. Tuy học vấn của tôi rất thấp trong trường, nhưng tôi có công phu năm mươi năm nơi Phật học. Tôi dạy học, tức là giảng kinh dạy học, cho đến năm sau dường như là đã 43 năm. Giảng kinh dạy học suốt 43 năm. Đây là những thứ thực tại bày ra trước mặt. Chúng tôi tiến hành tọa đàm với các giáo sư. Các giáo sư nêu ra câu hỏi, tôi đều có thể giải đáp từng vấn đề một. Dựa vào đâu Phật Pháp? Phật Pháp xác thực là trí huệ viên mãn. Đáng tiếc là bản thân chúng tôi vẫn chẳng đạt tới viên mãn. Học đã nhiều năm gần ý, chẳng có đại trí huệ, chỉ mở mang một chút trí huệ. Một chút trí huệ ý vẫn dùng được. Vì thế người thực sự có học vấn chân thật, kẻ khác chẳng thể quay rẽ được. Nhất là trong hiện thời, khoa học kỹ thuật phát triển, phương tiện thông tin phát triển, hiện thời chúng tôi giảng kinh dạy học lợi dụng mạng lưới Internet, lợi dụng truyền hình vệ tinh, bất cứ nơi nào trên toàn cầu đều có thể tiếp nhận. Sự ảnh hưởng này xác thực là chẳng giống như trước kia. Trong khoảng thời gian rất ngắn bèn có ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy suốt đời tôi không xây cất chùa miếu, bởi lẽ chùa miếu chẳng có sức ảnh hưởng to lớn. Tôi biết truyền hình vệ tinh và mạng Internet có ảnh hưởng to lớn. Tôi dùng những thứ ấy làm đạo tràng. Ở nơi phải thuê mướn cũng được, chẳng cần chính mình phải có đạo tràng. Hàng ngày khăng khăng chẳng mệt, nghiêm túc nỗ lực nâng cao cảnh giới của chính mình, giúp người khác học Phật. Học Phật nói chung chẳng ngoài chuyện giúp cho kẻ khác. Quay đầu là bờ, giúp kẻ khác đoạn ác tu thiện, giúp người ta phá mê khai ngộ. Mục đích chung cực là giúp đỡ họ chuyển phàm thành thánh. Quý vị nói xem, sự nghiệp ấy có nhiều ý nghĩa, nhiều giá trị, sung sướng như thế đó. Đấy mới là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Cái duyên ấy cũng chẳng phải là rất dễ dàng đạt được. Nói tổng quát bằng một câu, nhà Phật nói duyên chính là nói hết sức chính xác, nói khiến cho người ta nghe xong chẳng thể không nằm dóp gieo sát đất. Đều là do duyên. Trong xã hội hiện thời, câu gia cụ túc sẽ thấy dẫu sanh trong nhà ngoại đạo, nếu người ấy có duyên gặp gỡ Phật Pháp sẽ có thể cải biến. Người từ tôn giáo khác chuyển sang học Phật rất nhiều, tôi đã gặp không ít. Khi tôi gặp mặt, luôn dùng chánh pháp khuyên họ, chẳng cần thay đổi tín ngưỡng tôn giáo của quý vị là sai lầm. Quý vị học Phật là chánh xác. Vì sao? Đức Phật là thầy của quý vị. Ví như quý vị là tín đồ của đạo Thiên Chúa, quý vị tín ngưỡng Chúa Trời, Thượng Đế là chủ, là cha của quý vị. Quý vị theo học với Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy. Thầy và cha mẹ ta chẳng xung đột. Vậy thì quý vị nói, ta muốn từ bỏ cha mẹ, chẳng cần cha mẹ nữa, đi theo thầy. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng thâu nhận quý vị. Vì sao quý vị bất hiếu? Sư đạo được kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Quý vị đã bất hiếu đối với cha mẹ, làm sao Thích Ca Mâu Ni Phật có thể thâu nhận quý vị cho được? Phải biết điều này. Từ kinh Phật chúng ta đã thấy rất nhiều. Quý vị thấy rất nhiều tín đồ tôn giáo Bà La Môn, Du Già, Số Luận. Ấn Độ vào thời cổ có rất nhiều tín đồ tôn giáo như thế ấy. Các bậc học giả hoặc lãnh đạo tôn giáo hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo. Đấy là giáo dục. Mối quan hệ giữa chúng ta và Thích Ca Mâu Ni Phật là quan hệ thầy trò. Mối quan hệ giữa chúng ta và các vị Bồ Tát là quan hệ bạn học. Các ngài học trước chúng ta học sau. Chúng ta là bạn học lớp trước và lớp sau. Phải hiểu rõ ràng minh bạch, chẳng giống như tôn giáo. Trong tôn giáo có thần, có một vị chân thần duy nhất hoặc một vị chân chúa duy nhất. Con người chẳng thể là chân chúa, chẳng thể làm thần. Trong Phật giáo, tất cả hết thảy mọi người đều có thể làm Phật. Vì sao? Phật là một danh xưng học vị trong Phật giáo. học vị cao nhất gọi là Phật Đà, rất giống như trong các viện đại học hiện thời. Học vị cao nhất là tiến sĩ, quý vị học hành chăm chỉ đều có thể đạt được học vị tiến sĩ. Do vậy Đức Phật mới nói hết thảy chúng sanh đều là vị lai Phật. Lời nói này chẳng sai, phải hiểu chuyện này, chớ nên nảy sanh hiểu lầm. Tín đồ của bất cứ tôn giáo nào cũng đều có thể học Phật hay không? Đều có thể học Phật. Vì thế tôi đối xử với những tôn giáo khác hết sức tốt đẹp, quan hệ rất tốt đẹp. Đã thông đạt, hiểu rõ chân tướng sự thật, sẽ chẳng có chướng ngại. Do vậy chúng ta đọc đoạn kinh văn này, nghĩ đến câu nói chung là gặp duyên khác nhau. Thiện Đạo Đại Sư đã nói như vậy. Ngài nói tuy niệm Phật giảng sanh bốn cõi ba bậc chín phẩm, nói chung là do gặp duyên khác nhau. Chúng ta có thể dùng câu nói ý của Ngài để liễu giải duyên phận của mỗi cá nhân trong suốt một đời cũng là do gặp duyên khác nhau. Gặp duyên thù thắng, quý vị sẽ có thể thành tựu rất khác. Chẳng gặp duyên thù thắng hoặc gặp phải duyên bất hảo, chúng sẽ có thể dụ dỗ quý vị đi vào con đường bất thiện, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp đáng tiếc quá. Do vậy chúng ta phải tiếc duyên, phải tiếc quý duyên phận. Câu thứ tư là sắc cụ túc. Hình sắc đoan nghiêm, phi xú lậu đẳng. Hình là hình dạng, sắc là thái độ của chúng ta, dáng vẻ hòa nhã, vui tươi đoan trang nghiêm túc, khiến cho người khác kính yêu. Đối với người tu hành, điều này chẳng quan trọng cho lắm, nhưng hoằn pháp sẽ rất thuận tiện. Vì hình sắc đoan nghiêm sẽ tạo hảo cảm cho người khác. Pháp duyên của quý vị sẽ thù thắng. Nhưng hình sắc đoan nghiêm do đâu mà có? Phải biết ngàn muôn phần quý vị đừng nên đi sửa sắc đẹp. Quý vị sửa sắc đẹp hoặc trang điểm thì sai mất rồi, hậu quả sẽ là khổ sở chẳng kham nói nổi. Vì sao? Phá hoại hoàn cảnh sanh thái tự nhiên của chính quý vị, thân thể và dung mạo của quý vị do cha mẹ sanh ra như vậy. Có thể sửa đổi hay không? Có thể chứ. Dùng phương pháp gì để sửa? Đức Phật nói hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng. Quý vị có thể hiểu đạo lý ấy sẽ có thể sửa được. Do đó quý vị thấy người học Phật có những vị tướng mạo của họ biến đổi rất rõ rệt. Vốn là tướng mạo xấu xí, nay thì tướng mạo hết sức trang nghiêm. Đó là gì? Công phu đấy. Vì sao tướng mạo vốn không tốt? Tham sân si mạng quá nặng. Tham sân si là phiền não. cái tâm đầy ấp phiền não, tướng mạo làm sao tốt đẹp cho nổi. Sau khi đã học Phật, trừ bỏ tham sân si, siêng tu giới định huệ, đương nhiên là hình sắc của người ấy sẽ biến đổi. Người càng từ bi, quý vị thấy tướng của họ là tướng từ bi. Càng nhu hòa, tướng của họ là tướng nhu hòa. Đức Phật dạy con người tu lục độ, tứ vô lượng tâm, tức từ bi hỷ xả. Lẽ nào tướng mạo chẳng tốt đẹp cho được? Đương nhiên sẽ là tốt đẹp. Tướng mạo tốt đẹp mà thể chất cũng sẽ tốt đẹp. Khi chưa học Phật lắm bệnh tật, khi đã học Phật phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng, thân thể cũng khá hơn, các bệnh tật đều chẳng có. Đấy mới là công phu chân thật. Nếu tướng mạo không tốt, pháp duyên tiếp dẫn đại chúng sẽ bị chướng ngại. Người ta vừa trông thấy tướng mạo không tốt, chẳng muốn thân cận quý vị. Vì thế Bồ Tát thành Phật, tức là Bồ Tát tu hành thành Phật, trong kinh Đức Phật đã nói vẫn phải dùng thời gian 100 kiếp. Sử dụng thời gian dài như vậy để chuyên môn tu phước báo. Vì sao? Phước báo có thể tiếp dẫn chúng sanh. Phước báo là 32 tướng và 80 thứ hảo. Đấy là nói về hình sắc đoan nghiêm. Tướng mạo của Phật Bồ Tát đều hết sức tốt đẹp, tâm địa tốt lành, thiện tâm, thiện tư duy, ngôn ngữ và hành vi đều thiện, chẳng có gì không tốt. Tướng chuyển theo tâm, biến thành hết sức thiện lương. Người thân cận kẻ ấy sẽ tự nhiên giống như có một sức hấp dẫn thu hút. Thiện cảm ứng với thiện mà. Do đó chẳng thể dùng những thứ giải phẫu bên ngoài, chẳng thể cầu những thứ thuốc thang linh dị, những thứ ấy đều là giả. Hãy ghi nhớ, tướng chuyển theo tâm, thể chất cũng chuyển theo tâm. Tâm chúng ta phải thanh tịnh, phải thiện lương. Thể chất thanh tịnh sẽ ít bệnh. Tâm địa thiện lương, diện mạo của quý vị liền thiện lương. Dùng phương pháp này sẽ tốt đẹp, sửa đổi vận mệnh của chính mình. Thứ năm là cụ trượng phu tướng. Đây là tướng cụ túc trong lời hỏi thuộc phần chánh kinh. Tiếp đó lời sở viết chư căn bất khuyết. Điều này cũng hết sức trọng yếu. Trong chuyện Hoằng Pháp Lợi Sanh, quý vị gặp rất nhiều thuận tiện. Tuy là như thế, người các căn chẳng trọn đủ vẫn có thành tựu, nhưng ít hơn. Manh là mù mắt, chẳng nhìn thấy, chẳng có cách nào đọc kinh vì không trông thấy. Lung là chính người ấy không nghe được. Á thì người ấy có nghi vấn sẽ chẳng hỏi được. Những điều ấy đều là chướng ngại, đều gọi là các căn bị khuyết hãm. Chưa căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đều chẳng bị thiếu hụt. Đấy là tướng hảo. Nghiêm túc tu hành, sáu căn của quý vị ngày càng tin tưởng, ngày càng thù thắng. Thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, cụ ngoài 80, răng đã rụng, lại mọc hai cái răng, chẳng thể nghĩ bàn. Cụ giảng sanh khi đã 97 tuổi, chẳng mất một cái răng nào. Đấy là tu hành đắc lực. Cụ có thể sống trường thọ như vậy cũng là do tu trì đắc lực. Nếu nói theo cách xem tướng thông thường, phần đĩa cát nơi cầm của cụ chẳng dài, phần nhân trung còn tạm được, chứ cầm bị lép. Tướng như vậy là đoản mạng, rất khó sống đến 60 tuổi. Cụ sống đến 97 tuổi, cũng là đã thật sự sửa đổi vận mạng của chính mình. Do vậy học Phật, quý vị có thể hiểu rất nhiều điều, đều có thể ứng dụng vào cuộc sống, sửa đổi vận mạng của chính mình. Đời này sẽ sống rất hạnh phúc, rất vui sướng. Đời sau càng viên mãn hơn. Đời sau là quả báo, đời này là hoa báo. Đối với câu thứ 6 trong phần chánh kinh, tức niệm cụ túc, lời sớ giảng, chánh niệm bất vong, việc túc niệm hiện tiền. Túc niệm là trong đời quá khứ. Trong đời quá khứ, những gì người ấy đã niệm đều là chánh niệm. Duyên trong đời này hết sức thù thắng. Từ bé đã gặp gỡ Phật Pháp, sinh trong gia đình rất tốt đẹp, cha mẹ và gia đình đều là học Phật, từ nhỏ đã tiếp nhận Phật Pháp ung đúc. Do thiện căn trong đời quá khứ dẫn phát, cho nên thông minh khác người, có trí huệ bất phàm. Từ chỗ này chúng ta cũng hiểu, Người có thiện căn từ đời trước chẳng phải là đa số, mà là rất ít. Đại đa số chúng sanh trong đời trước đều tạo ác nghiệp, vì thế ác tập khí rất nặng, ác niệm rất mạnh. Nhìn từ chỗ nào? Nhìn vào lúc chúng tôi giảng kinh, nhìn từ lúc chúng tôi lên lớp. Quý vị thấy có rất nhiều tín chúng khi chuyên tâm nghe giảng, do thiện căn đời trước của người ấy dẫn phát, họ bị cảm động khóc òa, đầm đìa nước mắt sám hối. Từ điều này quý vị có thể nhìn ra, nhưng như thế nào sám hối thì sám hối vậy đó. Sau một hai ngày bệnh cũ lại phát ra, đấy là do nguyên nhân gì? Quý vị bèn hiểu, tập khí bất thiện trong đời quá khứ quá nặng, vì vậy họ chẳng có cách nào, họ rất muốn sửa đổi, rất mong học. Nói chung là do nhân duyên sai biệt chướng ngại họ. Chúng ta thường có thể thấy chuyện này. Lại quay về xét chính mình, nếu bản thân chúng ta chẳng dũng mãnh tinh tấn, mỗi ngày đều học tập vui mai chẳng bỏ, chắc chắn là cũng bị tập khí ác tiêm nhiễm. Do vậy có rất nhiều đồng học đến hỏi tôi, thầy làm thế nào để giữ cho mình chẳng bị hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm? Tôi trả lời họ chỉ bằng một câu: đọc kinh mỗi ngày, giảng kinh mỗi ngày, quý vị sẽ chẳng bị ô nhiễm. Mỗi ngày đọc kinh là mỗi ngày đều thân cận Phật Bồ Tát. Mỗi ngày giảng kinh thì quý vị mỗi ngày đều phải chuẩn bị. Nếu quý vị chẳng chuẩn bị, lên giảng đài sẽ không thể kết thúc được, khó coi lắm. Thật đấy. Đây là phương pháp đốc thúc chính mình tốt nhất. Quý vị xem nha, thầy đốc thúc, cha mẹ đốc thúc, chúng ta đều có cách qua mặt lừa gạt, dùng mánh khóe để chiếm lợi thế. Thính chúng đốc thúc, học trò đông đảo như vậy đốc thúc quý vị, quý vị sẽ chẳng có cách nào lừa gạt được, chẳng thế nào không chuẩn bị nghiêm túc. Mỗi ngày tư tưởng đều đặt nơi đàm, nơi chánh niệm. Dẫu có tà niệm, nó chẳng dấy lên được, bởi lẽ tà niệm chẳng có duyên, còn duyên của chánh niệm hết sức đầy đủ. Kinh luận Phật giáo quá nhiều, giảng cả đời chẳng hết. Đối với bộ kinh Hoa Nghiêm này, xét theo tốc độ tiến triển hiện thời, còn phải giảng bao nhiêu năm nữa? Tối thiểu là từ 10 năm trở lên. Hiện thời chúng tôi mới giảng 1/10. Đã giảng đến hơn 3.000 giờ. Thế mà chỉ giảng được 1/10. Do vậy để giảng những phần sau tối thiểu là 10 năm nữa. 10 năm như một ngày, niệm niệm đều đặt nơi Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Làm sao quý vị học theo thói xấu cho được? Đó là chuyện chẳng thể nào có. Nay đang trong thời kỳ mạt pháp, bên ngoài có sức dụ dỗ, mê hoặc to lớn, mạnh mẽ. Đây là phương pháp tốt nhất để làm thế nào hòng giữ cho chính mình chẳng bị dụ dỗ mê hoặc. Đời này bản thân tôi nhờ cách này mà đắc lực. Nếu chẳng giảng kinh mà mong chẳng bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc, sẽ là rất khó. Quá khó lòng, cầm cự không nổi. Câu thứ bảy trong phần chánh kinh là huệ cụ túc. Huệ ngộ cao minh, thiện giải thị pháp. Thí là pháp thí gian. Đúng như tiến sĩ Than Ân Tị đã nói, để giải quyết những vấn đề xã hội trong thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Đại Thừa Phật Pháp. Đại Thừa Phật Pháp có thể giải quyết vấn đề xã hội, đấy chính là thiện giải thị pháp. Vì sao? Trí huệ đã khai. Người đời chẳng liễu giải chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Luôn dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ của chính mình để suy đoán. Suy đoán thì làm sao có thể đoán đúng cho được? Các nhà khoa học tuy dựa theo phương pháp suy luận để khảo sát, vẫn chẳng đạt được câu trả lời chính xác. Do nguyên nhân nào? Trước kia thầy Phương đã bảo tôi, lên cao hơn, lý luận học sẽ vô dụng, siêu việt mà. Lý luận học, nhân minh và biện chứng pháp là những phương pháp luận khoa học. Phương pháp luận của khoa học cũng có phạm vi nhất định, vượt ra ngoài phạm vi ấy thấy đều chẳng dùng được. Thầy Phương nói Đại Thừa Phật Pháp siêu việt. Thôi, Đức Phật thường vận dụng những phương pháp ấy vào đâu? Giáo pháp tiểu thừa. Đối với thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát thì dùng được. Chẳng thể áp dụng với hàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý vị nói xem, những lời Huệ Năng Đại Sư đã nói trong Đàn Kinh là siêu diệt. Do đó, đối với pháp thí gian, bất luận sanh khởi vấn đề phức tạp, khó khăn gì chi nữa, hễ gặp được trí huệ chân thật, sẽ tự nhiên hóa giải. Đó là thiện giải thị pháp, giúp hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, giúp hết thảy chúng sanh hóa giải tai nạn, thiên tai nhân quả, không gì chẳng phải là do ác nghiệp tác động. Lìa khỏi ác nghiệp há có những chuyện ý? Có rất nhiều kẻ không tin. Nói đến nhân quả, chúng ta hồi tâm hướng thiện hồng giải trừ nhân quả, cũng có lẽ họ còn có thể tin tưởng. Chứ thiên tai như động đất, bão lốc, sóng thần, núi lửa bùng phát, vỏ trái đất nảy sinh sự biến hóa, họ sẽ phản bác. Những chuyện ấy có gì dính dáng đến chuyện con người tạo tác thiện hay bất thiện? Mọi người đều nói kiểu đó. Kinh Phật bảo có liên quan. Lũ bình phàm chúng ta chẳng thừa nhận, đặc biệt là những kẻ thuộc giới khoa học. Trong kinh Đức Phật đã nói chuyện này, nhưng trong khoa học chẳng tìm thấy căn cứ, tìm không ra chứng cứ. Vì vậy trong những năm qua, tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản làm thí nghiệm về sự kết tinh của nước. Các đồng học thấy tin tức ấy trên Internet, hạ tải cho tôi xem. Tôi thấy vậy hết sức hoan hỷ. Vì sao? Khoa học đã chứng minh ý niệm của con người có thể biến đổi hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta có một niệm thiện, nước sẽ kết tinh biểu lộ hết sức đẹp đẽ. Tâm chúng ta bất thiện, nó sẽ phản ứng hết sức xấu xí. Nước là khoáng vật, chẳng phải là sinh vật. Từ thí nghiệm ấy chúng ta khẳng định, đúng như Kinh Phật đã dạy, toàn thể vũ trụ là một thể hữu cơ, có sanh mạng sống động. Theo giáo pháp Đại Thừa, hết thể các pháp do đâu mà có? Do pháp tánh biến hiện, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Do pháp tánh biến ra. Pháp tánh là chân tánh, nó có sẵn năng lực thấy, nghe hay biết, có sắc thanh hương vị. Thấy nghe hay biết là tánh của nó, sắc thanh hương vị là tướng của nó. Pháp tánh pháp tướng, toàn thể vũ trụ là sống động. Vì thế tôi cổ vũ tiến sĩ Giang Bổn Thắng càng thêm gắng công. Hiện thời ông ta mới chỉ là phát hiện sự thấy nghe hay biết. Nước có thể thấy nghe hay biết, tức là khoáng vật có thể thấy nghe hay biết. Đã phát hiện nó có sắc tướng, nó hay còn có âm thanh, còn có hương, còn có vị mà ông ta vẫn chưa phát hiện. Hãy tiếp tục khéo gắng sức. Chúng tôi cũng kết giao thành bạn bè thân thiết. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới đây.